Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, mùng 2 tháng 11 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc phần cuối cùng của chương 2 phần thứ nhất, tài liệu làm việc của Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Nhật Bản. Các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo ở Nhật đã phản đối việc Thủ tướng Koizumi gần đây đến viếng đền thờ tưởng nhớ những người Nhật đã chết trong chiến tranh, kể cả 14 vị sĩ quan bị cáo buộc phạm tội chiến tranh. Chúng tôi cực lực phản đối việc ông Koizumi viếng đền Yasukuni, cho dù với tư cách là thủ tướng hay cá nhân. Theo bản tuyên bố được Đức Tổng giám mục Takami của Nagasaki, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội của Hội đồng giám mục Công giáo Nhật, ký hôm ngày 18 tháng 10. Được biết, sáng ngày 17 tháng 10, ông Koizumi đã cúi lại và cầu nguyện trước bàn thờ trong đền thờ, nhưng ông không vào sảnh chính và không ký tên vào sổ lưu niệm như ông đã làm trong các chuyến viếng thăm trước đó. Ông cố ý làm giảm nhẹ tầm quan trọng của chuyến viếng thăm bằng cách vận bộ đồ màu đen và cà vạt màu xanh nhạt thay vì ăn mặc chỉnh tề như trước đây. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2001, Thủ tướng Koizumi đã 5 lần viếng thăm đền thờ gây nhiều tranh cãi này tại Tokyo. Hôm đó là ngày bắt đầu lễ hội mùa thu kéo dài 3 ngày theo truyền thống ở đền Yasukuni. Ngày hôm sau, gần 200 nhà lập pháp và trợ lý của họ đã bước vào hội trường chính của đền thờ để thắp hương theo một nghi thức trang trọng hơn. Bản tuyên bố của Đức Tổng giám mục Takami thừa nhận rằng việc tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh và cầu nguyện cho họ và tang quyến là điều nên làm. Nhưng nếu thủ tướng, người đại diện cho nước Nhật, đến viếng thăm đền Yasukuni lại là một việc hoàn toàn khác. Bản tuyên bố khẳng định đền thờ này tôn thờ những kẻ theo chủ nghĩa quân phiệt là anh hùng, đang che đậy các tội ác chiến tranh của Nhật. Việc ông Koizumi viếng đền này chứng tỏ Nhật không chịu nhận trách nhiệm đã giết hại hơn 20 triệu người ở các nước Á Châu trong thời chiến. Việc này còn gây ấn tượng mạnh mẽ rằng Nhật Bản là quốc gia nguy hiểm có thể lại gây chiến tranh lần nữa. Đức Tổng giám mục trích dẫn thông điệp hòa bình sau 60 năm kết thúc đệ nhị thế chiến vào tháng 6 năm 2005. Trong đó, Hội đồng giám mục đề cập việc giáo hội tách rời khỏi nhà nước trong điều 20 của Hiến pháp Nhật, bảo vệ nguyên tắc tách rời giáo hội khỏi nhà nước là để người dân Nhật Bản chúng ta bày tỏ quyết tâm không mắc phải sai lầm tương tự. Chúng tôi tin rằng mình cần có lập trường vững chắc về vấn đề này để lấy lại niềm tin nơi người dân Đông Á và cùng với họ làm việc vì hòa bình. Ủy ban Công lý và Hòa bình Công giáo Nhật đã phát hành một bản tuyên ngôn tương tự hôm ngày 18 tháng 10 để phản đối chuyến viếng thăm đền Yasukuni gần đây của Thủ tướng Nhật. Trong bản tuyên bố, Đức giám mục phụ tá Matsusura ở Osaka, Chủ tịch Ủy ban nói hôm ngày 30 tháng 9 rằng, Tòa án tối cao ở Osaka đã phán quyết việc ông Koizumi viếng đền Yasukuni là trái hiến pháp. Đức cha nhận thấy, Thủ tướng đã cố ý đến đó mặc dù đã có phán quyết rõ ràng như thế. Đức cha Matsuura viết, việc Thủ tướng viếng Yasukuni đã tô điểm và xác nhận cuộc chiến xảy ra cách đây 60 năm, là hoàn toàn đi ngược lại với lời hứa của ông cho rằng chúng ta không được phát động chiến tranh nữa. Điều đó ám chỉ đất nước này sẽ sử dụng vũ khí gây bất lợi cho người dân. Ủy ban Công lý và Hòa bình còn phát hành nhiều bản tuyên bố phản đối sau 4 chuyến viếng thăm đền thờ này trước đó của ông Koizumi. Được biết, trưa ngày 18 tháng 10, nhiều thành viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình và một nhóm thuộc Hội đồng Kitô giáo Quốc gia đã tụ tập bên ngoài văn phòng Thủ tướng để phản đối chuyến viếng thăm đền Yasukuni này. các nước châu Á khác, nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc, đã chỉ trích và phản đối kịch liệt chuyến viếng thăm đền thờ này của các nhà lãnh đạo Nhật Bản. Tin Nam Hàn. Hội đồng giám mục Hàn Quốc đã bầu tân chủ tịch là Đức Giám mục Augustine Cheong của Busan trong đại hội toàn thể vào tháng 10 và đã nhất trí thành lập một văn phòng quan hệ truyền thông. Làm chủ tịch hội đồng giám mục là một trách nhiệm trọng đại đối với tôi. Tôi sẽ tiếp thu sáng kiến và kinh nghiệm của các giám mục khác vì lợi ích chung của giáo hội. Đức cha Cheong đắc cử nhiệm kỳ 3 năm đã nói với hãng tin UK hôm ngày 19 tháng 10. Trong đại hội bán thường niên từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 ở Seoul, các giám mục đã thảo luận việc thành lập văn phòng quan hệ truyền thông đã được đề xuất trước đó. Tuy chưa có một kế hoạch cụ thể nào, nhưng các giám mục đã thừa nhận nhu cầu cần có một văn phòng quan hệ với xã hội, trực thuộc Hội đồng Giám mục. Theo linh mục Ba Sim Cho, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, ngài nói với hãng tin UK hôm ngày 18 tháng 10 như sau. Văn phòng Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục sẽ triển khai các kế hoạch cụ thể về việc thành lập văn phòng này, và có thể sẽ được thông qua vào tháng 3 trong đại hội toàn thể sau cùng của hội đồng. Đức cha Cheong đã xác nhận tầm quan trọng của công tác truyền thông xã hội. Trong thời đại truyền thông, ảnh hưởng của truyền thông đại chúng là không hề tránh khỏi, ngay cả với giáo hội. Bằng chứng bất kỳ hình thức nào, Hội đồng Giám mục cũng sẽ làm việc để đẩy mạnh công tác truyền thông đại chúng trong và ngoài giáo hội. Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám mục, ngài dự kiến kêu gọi các giám mục khác tiếp theo thảo luận các vấn đề liên quan đến giáo hội Công giáo Hàn Quốc. Trong số các vấn đề mà ngài trích dẫn có quyền vấn đề truyền bá và thúc đẩy văn hóa sự sống. Các vấn đề liên quan đến gia đình, người cao tuổi, phụ nữ, giới trẻ và Internet, và công việc truyền giáo của giáo hội ở các nước châu Á khác. Tuy nhiên, tôi không có một kế hoạch đặc biệt nào cho vấn đề này, ngoài việc thực hiện theo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Đức cha Cheong sinh năm 1935 tại Georgia, cách Seoul khoảng 300 cây số về phía đông nam. Ngài chịu chức linh mục năm 1962 ở giáo phận Busan và làm tuyên huyết quân đội từ năm 1965 cho đến năm 1985, kể cả một năm ở Việt Nam, 68-69. Năm 1998, khi ngài được chọn làm đứng bản quyền đầu tiên lo cho quân đội Nhật, và một năm sau được tấn phong giám mục. Sau khi làm giám mục phó của giáo phận Busan từ năm 1998, ngài trở thành giám mục chính tòa vào năm sau đó. Đức cha Cheong làm phó chủ tịch hội đồng giám mục từ tháng 10 năm 2002. Ngài kế vị Đức Tổng giám mục Andrew Choi lên làm chủ tịch, và với tư cách này ngài sẽ triệu tập ủy ban thường trực, chủ tọa các đại hội toàn thể bán thường niên và đại diện cho giáo hội Công giáo Hàn Quốc. Các tham dự viên đại hội đã bầu Đức Giám mục Peter Kang của Jeju làm phó chủ tịch thay thế Đức cha Cheong. Đức Giám mục Choi của Suwon được bầu làm tổng thư ký hội đồng giám mục. Trong đại hội này, các giám mục đã nhất trí tài trợ 10.000 Mỹ Kim cho công trình mở rộng nhà thờ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời ở Ulaanbaatar, Mông Cổ, do linh mục Hàn Quốc là Stephen Kim của giáo phận Taejong làm chánh xứ. Hội đồng giám mục còn quyết định tài trợ xây dựng nhà thờ ở Ukraine, Đông Âu và ở Burkina Faso, Tây Phi. Về vấn đề sinh đạo đức học, đã gây nhiều tranh cãi trong công chúng Hàn Quốc, các giám mục dự kiến sẽ phát hành tài liệu giúp người dân hiểu rõ các vấn đề liên quan đến nghiên cứu và trị liệu dùng tế bào gốc.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc phần cuối cùng của chương 2, phần thứ nhất, tài liệu làm việc của Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đọc đoạn cuối cùng của chương 2 phần thứ nhất này, nói về hai điểm sau đây. Thứ nhất, tương quan giữa bí tích thánh thể và các tín hữu, và thứ hai, những bóng tối trong việc cử hành thánh thể. Về điểm thứ nhất, tương quan giữa bí tích thánh thể và tín hữu, văn kiện viết như sau. Các tín hữu giáo dân, thành phần thiết yếu của giáo hội hiệp thông, một sự hiệp thông được tổ chức cách phẩm trật như công đồng Vaticano II và những văn kiện khác của quyền giáo huấn trình bày. Các giáo dân được quy tụ lại trong cộng đoàn để tham dự vào việc cử hành bí tích thánh thể. Thiên Chúa Cha đã trở nên hữu hình trong việc nhập thể của Chúa Con. Việc nhập thể này đã khai mở việc phụng thờ thiêng liêng, phù hợp với lý trí và trong Chúa Thánh Thần. Việc phụng thờ này không thể nào là một hỗn hợp những thực hành của con người. Việc phụng thờ Kitô có một hệ luận Kitô học và nhân học. Vì thế, việc tham dự của tín hữu vào phụng vụ, nhất là vào việc cử hành bí tích thánh thể, hệ tại cách thiết yếu trong việc bước vào trong việc phụng thờ này. Trong đó, Thiên Chúa xuống với con người và con người đi lên cùng Thiên Chúa. Bí tích thánh thể, cuộc tưởng niệm của Chúa Con, là việc phụng vụ để tôn thờ Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Điều này là nền tảng của công cuộc canh tân phụng vụ do công đồng Vaticano II mong muốn. Nhưng nhiều người quan sát thấy rằng, việc tham dự này thường bị rút gọn vào những khía cạnh bên ngoài. Không phải tất cả hiểu được ý nghĩa thật, phát sinh từ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa. Việc tham dự vào bí tích thánh thể được xem một cách đúng như là hành động ưu tiên của đời sống giáo hội. Một sự hiệp thông vào đời sống ba ngôi Thiên Chúa. Hiệp thông với Chúa Cha, đứng là nguồn mạch của mọi hồng ân. Hiệp thông với Chúa Con, đứng đã nhập thể và sống lại. Và hiệp thông với Chúa Thánh Thần, đứng biến đổi và thần thiên hóa đời sống con người. Những câu trả lời cho tài liệu làm việc đều nhận thấy sự cần thiết phải giúp cho các tín hữu được hiểu bản chất của thánh thể và mối dây liên kết với sự nhập thể của ngôi lời, và từ đó tham dự vào trong mầu nhiệm thánh thể với con tim và trí hiểu, trước khi tham dự bằng những hành vi bên ngoài, nhất là qua việc hiến dâng chính mình. Những câu trả lời cũng gợi ý hãy làm nổi bật tương quan tình thương, giống như tình thương phu thê của bí tích thánh thể và của giao ước mới, như là mẫu gương của những ơn gọi của người Kitô, ơn gọi sống đời hôn nhân, ơn gọi sống khiết tịnh, ơn gọi linh mục. Tất cả điều này nhắm đến mục tiêu huấn luyện con người và những cộng đồng thánh thể. Biết yêu mến và phục vụ Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Ngoài ra, nên củng cố các phương tiện truyền thông hiện có, nhất là để làm cho dễ dàng việc tham dự của các tín hữu nào vì nhiều lý do bị ngăn trở, không thể đích thân tham dự những cử hành thánh thể tại các nhà thờ, như công đồng Vaticano II đã khuyến khích. Có những đề nghị liên quan đến những phương tiện truyền thông của tòa thánh. Nhờ vận dụng tốt hơn có thể những sự cộng tác, các phương tiện truyền thông này có thể cung cấp liền ngay một cách chuyên nghiệp những việc phục vụ cho giáo hội phổ quát, và cả để phản ứng liền ngay đối với việc phổ biến những nguyên tắc chống Kitô giáo. Trong công cuộc chung này, các phương tiện truyền thông theo tinh thần Kitô có vai trò to lớn. Sức mạnh kỹ thuật của những phương tiện này trở thành khẩn thiết để trình bày một cách quân bình và tích cực sứ điệp Kitô, để soi sáng cho lương tâm của những con người thiện chí về những vấn đề luân lý có tầm quan trọng lớn đối với sinh hoạt của giáo hội và của xã hội. Điểm thứ hai, những bóng tối của việc cử hành thánh thể. Việc hiệp thông giáo hội bị xáo trộn và tổn thương trầm trọng bởi những bóng tối trong việc cử hành bí tích thánh thể. Những điểm tối này cũng đã được nhắc đến trong những câu trả lời đã được gửi về. Vấn đề đã được Đức John Paul đệ nhị bàn đến trong thông điệp về bí tích thánh thể, và nhất là được bàn một cách đặc biệt riêng trong huấn thị của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích.
vấn đề này mời gọi chúng ta hãy chăm chú và bình tĩnh nhìn vào cách giáo hội cử hành bí tích thánh thể, nguồn mạch và chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Chăm chú và bình tĩnh, nhưng không vì đó mà thiếu tinh thần phê phán. Chính sự việc nói lên lời kêu gọi trên trong giây phút lịch sử này, khi giáo hội càng ngày càng dấn thân đối thoại với các tôn giáo và với thế giới, không phải là gì khác hơn là một linh ứng đầy quan phòng của người kế vị Thánh Phêrô. Sự linh ứng này làm cho ta hiểu được như thế nào giáo hội cần luôn nhìn về chính mình để đối thoại tốt hơn với những kẻ khác mà không đánh mất chính căn cước của mình như là bí tích phổ quát của ơn cứu rỗi. Trong tài liệu làm việc này được ghi ra nhiều điểm tối mà ta nhận ra được từ việc phân tích những câu trả lời cho tài liệu phổ quát. Những điểm tối đó không nên được hiểu chỉ như là những lỗi phạm luật phụng vụ và lỗi phạm trong việc thực hành phụng vụ, nhưng đúng hơn như là những biểu lộ cho những thái độ sâu xa hơn. Người ta ghi nhận một sự giảm thiểu mức tham dự vào việc cử hành ngày của Chúa, vào ngày Chúa Nhật và trong những ngày lễ buộc, vì thiếu hiểu biết về nội dung và ý nghĩa của mầu nhiệm thánh thể, vì chủ trương lãnh đạm, nhất là tại những quốc gia đang diễn ra hiện tượng trần tục hóa. Tại những quốc gia này, ngày Chúa Nhật thường được biến thành cả như ngày làm việc. Người ta ghi nhận sự phổ biến của dòng suy tư cho rằng chính cộng đồng tạo ra sự hiện diện của Chúa Kitô, thay vì Chúa Kitô là nguồn mạch và là trung tâm của sự hiệp thông chúng ta, là thủ lĩnh của nhiệm thể người là giáo hội. Người ta làm sai lạc ý nghĩa của sự thiên thánh trong tương quan với bí tích cao cả này, do hậu quả của việc giảm sút cầu nguyện, giảm sút việc kiêm niệm và tôn thờ mầu nhiệm thánh thể. Người ta liều làm hư sự thật về tín điều công giáo, nói về sự biến đổi bánh và rượu thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Sự biến đổi này thường được giải thích bằng từ sự biến thể. Từ đó, làm hư sự thật về sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, trong khung cảnh những ý niệm cố gắng giải thích mầu nhiệm thánh thể, không phải do theo nơi chính nó, nhưng giải thích mầu nhiệm trong viễn tượng của chủ thể mà bí tích thánh thể có tương quan. Thí dụ như khi giải thích với những cụm từ nói về việc biến đổi ý hướng và việc biến đổi ý nghĩa. Người ta ghi nhận một sự chênh lệch giữa đức tin được tuyên xưng vào bí tích và chiều kích luân lý trong lĩnh vực đời sống cá nhân, cũng như trong lĩnh vực rộng lớn hơn của sinh hoạt văn hóa và của đời sống xã hội. Người ta rất ít biết đến những văn kiện của giáo hội, và nhất là ít biết đến công đồng Vaticano II, những thông điệp nổi tiếng về bí tích thánh thể, kể cả những thông điệp mới đây về bí tích thánh thể, tông thư về năm thánh thể và những văn kiện khác nữa. Thiếu một sự quân bình đúng đắn trong việc cử hành, người ta đi từ thái độ tùy thuộc nghi thức một cách thụ động đến một thái độ biến chế, thái quá, đến độ đi đến những cách diễn tả đề cao vị cử hành bí tích thánh thể với những đặc tính như nói nhiều, giải thích dông dài và nhiều lần, không để cho chính mầu nhiệm được nói lên ngôn ngữ của nó qua nghi thức và những công thức của phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối cùng của chương 2 phần thứ nhất, tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Gương sáng và các nhân đức anh hùng của vị đáng kính Zephyrin Namunkura, một thiếu niên người da đỏ. Ê, Zephyrin, thịt người ăn ngon không vậy mày? Trên đây là lời trêu chọc quái ác của người bạn học của Zephyrin Namunkura, vì cậu là người da đỏ. Zephyrin lặng lẽ cúi đầu. Hai giọt lệ nóng lăn dài trên đôi gò má. Cậu không khiển trách người bạn thiếu tế nhị, nhưng bình thản tiếp tục câu chuyện với những người bạn khác và không màng đến câu hỏi vừa rồi. Zephyrin Namunkura là người con thứ 8 trong số 12 người con của tù trưởng Manuel Namunkura, thuộc sắc dân da đỏ Araucano bên Argentina. Nhờ vào tài năng và trí thông minh, Zephyrin đã được chọn sẽ là người kế nghiệp cha lãnh đạo bộ lạc hiếu chiến này. Tuy nhiên, cậu đã dùng khoảng thời gian ngắn ngủi trên dương thế để lo rèn luyện cho một sự lãnh đạo khác. Hoài bão của Zephyrin là hướng dẫn dân tộc mình đến một tôn giáo tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Năm Zephyrin lên 2 tuổi, cha cậu trao cậu cho một linh mục Salesian tên là Dominic Melanesio dạy dỗ và nói rằng ông muốn vị lãnh đạo tương lai của sắc dân Araucano sẽ được giáo dục theo tôn giáo của người da trắng. Cậu bé này được sửa tội và lấy tên là Zephyrin, có nghĩa là gió. Có lẽ vị linh mục mong muốn Zephyrin sẽ là cơn gió mát dập tắt ngọn lửa chiến tranh đang sôi sục trong lòng dân tộc của cậu. Năm Zephyrin được 11 tuổi, cha cậu cho cậu theo học tại trường huấn luyện quân sự Antikri để cho cậu học các chiến thuật của người da trắng. Rủi thay, vì Zephyrin là một đứa trẻ da đỏ duy nhất, nên các học sinh khác đã luôn trêu chọc và đối xử với cậu hết sức tàn tệ. Zephyrin buồn bã, ngày một biếng ăn và cuối cùng lâm bệnh nặng. Theo lời khuyên của linh mục Dominic Milanesio, cha cậu đồng ý để cho ngài đem Zephyrin về học tại trường truyền giáo Salesian tại Buenos Aires. Tuy không mấy thông minh, nhưng Zephyrin nổi tiếng là một học trò chăm chỉ nhất lớp. Mặc dù giờ giấc và kỷ luật tại trường truyền giáo quá khắt khe đối với một cậu bé vốn từ bản chất là một người da đỏ, thích tự do, bay nhảy, Zephyrin không hề mở miệng than vãn. Được hỏi cậu thích gì nhất tại đây, thì cậu trả lời là nhà thờ và thức ăn. Tuy nhiên, cậu than phiền là không được ăn bánh tại bàn thờ. Ý cậu muốn nói là bánh lễ. Tuy nhiên, năm lên 12 tuổi, vị tù trưởng tương lai Tí Hon cũng đã được cho phép ăn thứ bánh này. Zephyrin rất ham mê thể thao. Cậu cưỡi ngựa và bắn tên rất thành thạo. Ngoài giờ học, cậu thường làm cung tên cho bạn bè và làm trọng tài mỗi khi có cuộc thi bắn tên. Cha của Zephyrin thỉnh thoảng cũng có đến thăm cậu, và mỗi lần như thế, ông thường cho cậu tiền để tiêu xài. Như hầu hết các bạn học tại trường truyền giáo, Zephyrin rất nghèo. Quần áo của cậu đã cũ. Những số tiền cha cho, Zephyrin có thể dành dụm để mua cho mình những bộ đồ mới đẹp. Nhưng cậu đã dùng các số tiền ấy trang hoàng bàn thờ Đức Mẹ. Một vị linh mục đã hỏi cậu tại sao không dùng số tiền cha cho vào những cuộc vui chơi giải trí, thì cậu trả lời rằng, làm đẹp bàn thờ Đức Mẹ là một điều vui thích của cậu. Cậu còn tuyên bố là cậu muốn Đức Mẹ trở thành nữ vương của dân tộc cậu. Những năm tháng theo học tại trường truyền giáo sắp chấm dứt, thì Zephyrin cũng cho biết ý định của cậu là muốn trở thành một linh mục, để mang một tôn giáo thật sự đến cho dân tộc mình, và mở trường dạy học các trẻ em da đỏ. Đức giám mục Caliero bề trên dòng Salesian và cũng là một trong những môn đệ đầu tiên của Thánh Don Bosco đã cảm thấy thích chàng thiếu niên 17 tuổi khỏe mạnh cường tráng này, cho nên đã dàn xếp cho Zeferin vào học tại tiểu chủng viện Piedma, cũng tại Argentina. Nhớ lời của một linh mục từng đến giảng đạo tại bộ lạc Araucano là hãy phục vụ Chúa trong niềm vui. Zeferin đã không ngừng mang niềm vui đến cho mọi người tại bất cứ nơi nào cậu đi qua. Tại tiểu chủng viện Piedma, ngoài việc học hỏi và vui đùa, Zeferin cũng phát triển về đàn thiên liêng. Người ta thường bắt gặp cậu trước thánh thể cầu nguyện cho dân tộc mình. Một người bạn học của Zeferin sau này kể lại rằng, trong khoảng thời gian 6 tháng tôi sống với Zeferin, tôi đã thấy anh sống lại tất cả các nhân đức của Thánh Dominic Savio mà tôi được biết. Ngày 24 tháng 9 năm 1903, được phép các vị bề trên, Zeferin tổ chức một cuộc rước kiệu dâng kính Đức Mẹ Từ Bi. Sau một ngày làm việc vất vả, đêm hôm ấy, Zeferin đã ngủ vùi trong sự mệt mỏi. Một cơn ho dữ dội kéo đến làm cho Zeferin tỉnh giấc và khám phá thấy trong nước vải có máu. Căn bệnh đã càng quét hầu như cả bộ lạc Araucano, giờ đây lan đến cậu. Zeferin đã mắc bệnh lao phổi. Được tin này, Đức Giám Mục đã gửi cậu vào bệnh viện để chữa trị. Các bác sĩ tại đây cho biết, vị tù trưởng tí hon này ít khi nói chuyện và hầu như sống trong chuỗi cầu nguyện liên lỉ. Cậu không bao giờ tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn hay nóng giận. Cậu luôn mỉm cười tỏ dấu cảm ơn với những ai giúp đỡ cậu và tuân phục các mệnh lệnh của bác sĩ. Tháng 4 năm 1904, Đức Giáo Hoàng Pio X bổ nhiệm Đức Giám Mục Caliero làm Tổng Giám Mục và cho dời ngài về Roma. Đức Tổng Giám Mục đã mang Zeferin về Roma với ngài để tiếp tục học và cũng với hy vọng là khí hậu ở Roma sẽ giúp cho bệnh tình của Zeferin được khả quan hơn. Tại Âu Châu, mọi vật đều mới lạ và gây ấn tượng đặc biệt trong lòng Zeferin, nhất là bức ảnh Đức Bà phù trợ các tín hữu trong vương cung thánh đường Torino. Bức ảnh như một viên nam châm thu hút chàng thiếu niên da đỏ lúc nào cũng cầu nguyện xin trợ giúp dân tộc mình. Ban đầu, Zeferin theo học tại chủ viện Torino. Linh mục giám đốc đã nói về Zeferin như sau. Cậu bé này có một trái tim nồng cháy tình yêu Chúa. Cậu yêu mến Chúa và Đức Mẹ như chúng ta yêu mến cha mẹ ruột của chúng ta, và không mệt mỏi cao rao tình thương của các ngài. Chẳng may, khí hậu Torino đã chẳng mang lại chút lợi ích gì cho sức khỏe của Zeferin. Một năm sau, bệnh tình cậu bỗng trở nên trầm trọng. Cậu sụt cân thấy rõ, và hình như thường ở trong tình trạng đau đớn, nhưng sự dịu dàng và niềm tươi vui không bao giờ vắng trên gương mặt cậu. Tháng 4 năm 1905, Zeferin được mang vào nhà thương dòng các anh em của Chúa tại Roma. Tại đây, Zeferin đã vác thập giá Chúa trao cách rất anh hùng và sống những ngày còn lại trong bình thản an vui. Cậu đã qua đời ngày 11 tháng 5 năm 1905, khi vừa mới có 18 tuổi. Xác của Zeferin được chôn cất tại Roma, nhưng 19 năm sau được dời về Patagonia an táng trong một trường học Salesian ở Fortin Mercedes. 67 năm sau ngày qua đời, tức năm 1972, Zeferin đã được Đức Phaolô Đệ Lục ban cho tước hiệu đáng kính. Vừa rồi là gương sáng và các nhân đức anh hùng của vị đáng kính Zeferin Namuncura, một thiếu niên người da đỏ. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 16 tháng 10 vừa qua là ngày kỷ niệm 27 năm Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma. Và đầu tháng 11 này, có lễ kính Thánh Carlo là Thánh bổn mạng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vì thế mà trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại những lời mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong bữa đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật 16 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với những lời như sau. Cách đây 27 năm, Chúa đã gọi Đức Học y Karol Wojtyła, Tổng giám mục Cracovia, lên kế nhiệm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, vừa mới qua đời sau hơn một tháng được chọn làm giáo hoàng. Với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bắt đầu một trong những triều giáo hoàng dài nhất trong lịch sử giáo hội. Trong đó, một vị giáo hoàng đến từ đất nước xa xôi đã được nhìn nhận như là một vị có uy tín tinh thần cả bởi những người không Kitô và không tin, như đã được chứng minh bởi những biểu lộ tâm tình thật cảm động khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lâm trọng bệnh, và bởi những lời chia buồn thật đánh động khi Ngài qua đời. Nơi phần mộ của Ngài dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô vẫn còn tiếp tục không ngừng dòng biết bao tín hữu hành hương đến kính viếng. Điều này là dấu chỉ hùng hồn cho thấy Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng mến đã đi sâu vào tâm hồn dân chúng biết là chừng nào, nhất là vì chứng tá của Ngài cho tình thương yêu và cho sự dấn thân phục vụ trong khi gặp đau khổ. Nơi Ngài, chúng ta có thể chiêm ngắm sức mạnh của đức tin và của lời cầu nguyện, và chiêm ngắm lòng tín thác hoàn toàn vào mẹ Maria rất thánh, đứng đã luôn đồng hành với Ngài và bảo vệ Ngài, nhất là trong những giây phút khó khăn nhất và bi thảm nhất của đời Ngài. Chúng ta có thể xác định Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là một vị giáo hoàng hoàn toàn tận hiến cho Chúa Giêsu qua mẹ Maria, như được làm nổi bật nơi khẩu hiệu sống của Ngài: Totus tuus, trọn cả con thuộc về mẹ. Ngài đã được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma đúng vào giữa tháng Mân Côi, và số chuỗi Ngài thường cầm trong tay đã trở thành một trong những biểu hiệu cho triều giáo hoàng của Ngài, một triều giáo hoàng được Đức Nữ Đồng Trinh canh phòng chăm sóc với hết lòng hiền mẫu. Qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình, các tín hữu trên toàn thế giới đã có thể hiệp ý với Ngài biết bao lần trong lời kinh Mân Côi này. Nhờ mẫu gương và các giáo huấn của Ngài, các tín hữu đã có thể khám phá lại ý nghĩa đích thực của kinh Mân Côi, ý nghĩa chiêm niệm và Kitô học. Thật vậy, kinh Mân Côi không nghịch lại việc suy niệm lời Chúa và không nghịch lại lời cầu nguyện phụng dụ. Trái lại, kinh Mân Côi là một sự bổ túc tự nhiên và lý tưởng cho lời Chúa, nhất là cho việc chuẩn bị cũng như cho việc cảm tạ sau khi cử hành thánh thể. Chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô trong phúc âm và trong bí tích thánh thể, cùng với mẹ Maria, trong nhiều giây phút khác nhau của cuộc đời Chúa, nhờ qua các mầu nhiệm vui, sáng, thương, mừng. Nơi trường học của mẹ Maria, chúng ta học được cách sống giống như con mẹ, và học được cách thức rao giảng Chúa bằng chính đời sống chúng ta. Đối với người Kitô, nếu bí tích thánh thể là trung tâm của ngày sống, thì Kinh Mân Côi góp phần đặc biệt làm phát triển sự hiệp thông với Chúa Kitô và giáo dục tín hữu sống hướng cái nhìn của con tim về Chúa, để chiếu tỏa tình yêu thương nhân từ của Chúa trên tất cả mọi người và mọi sự. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng mến, là nhà chiêm niệm và là nhà truyền giáo, nhờ sự kết hiệp sâu xa với Chúa, một sự kết hiệp được nuôi dưỡng hàng ngày bởi bí tích thánh thể và bởi nhiều giờ cầu nguyện dài lâu. Trong giờ kinh truyền tín này, tức là vào trưa Chủ nhật 16 tháng 10, một việc đạo đức mà Ngài rất quý mến. Chúng ta vui mừng và cảm thấy có bổn phận nhớ đến Ngài trong dịp kỷ niệm Ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô, vừa dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho giáo hội và thế giới một đứng kế vị xứng đáng của Thánh Tông Đồ Phêrô. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria giúp chúng ta biết quý trọng phần gia tài đáng giá các giáo huấn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói về Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị dịp kỷ niệm 25 năm Ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, ngày 16 tháng 10 năm 1978 và ngày 16 tháng 10 năm 2005. Với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã bắt đầu một trong những triều giáo hoàng dài nhất trong lịch sử giáo hội. Trong đó, vị giáo hoàng đến từ đất nước xa xôi, đã được nhìn nhận như là một vị có uy tín tinh thần cả bởi những người không Kitô và không tin, như đã được chứng minh bởi những biểu lộ tâm tình thật cảm động khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lâm trọng bệnh, và bởi những lời chia buồn thật đánh động khi Ngài qua đời. Và cho đến nay, nơi phần mộ của Ngài dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô vẫn còn nhiều tín hữu hành hương đến kính viếng. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Tại Regensburg, trước kia quen gọi là Ratisbon, một thành phố nhỏ bên Đức, có hai thánh đường cùng mang tên là Thánh đường Chúa Cứu Thế, và đều có những sự kiện kỳ lạ về bí tích thánh thể xảy ra tại đây. Thánh đường Chúa Cứu Thế cổ kính hơn được xây cất vào năm 1255. Sự việc xảy ra như sau. Hôm ấy là ngày 25 tháng 3, nhằm ngày thứ năm tuần thánh. Vị linh mục quản sứ có nhiệm vụ đưa mình thánh Chúa cho các bệnh nhân trong xứ. Khi đi tới một dòng suối nhỏ có tên là suối Bagasse, cha phải bước đi trên một chiếc cầu gỗ rất chật hẹp bắc ngang qua suối. Cha rất cẩn thận bước lên cầu vì biết mình đang mang theo mình thánh Chúa. Thế nhưng chẳng may cha bị trượt chân té nhào xuống suối, ướt cả quần áo và cả hộp đựng mình thánh Chúa nữa. Mình Thánh Chúa thì văng ra khỏi hộp, bị nước cuốn trôi đi, không thể vớt lại được. Cha sợ, run sợ và âm thầm xin lỗi Chúa. Nghe biết sự việc xảy ra, giáo dân trong thành phố đều rất đau lòng, và lập tức họ quyết định cùng nhau góp công góp của xây một nhà nguyện bằng gỗ bên bờ suối, ngay chính nơi mình Thánh Chúa đã bị rơi xuống nước, để đền tội, mặc dù là tội vô ý. Công việc xây dựng nhà nguyện tiến hành rất mau lẹ, chỉ sau 3 ngày, tức là vào ngày 28 tháng 3 năm đó, nhà nguyện nhỏ đã hoàn thành. Công việc đã được tường trình lên Đức Giám mục Giáo phận. Đức Cha vui mừng ban phép công nhận, và chính Ngài đã đặt tên cho ngôi nhà nguyện nhỏ bé bằng gỗ là nhà nguyện Chúa Cứu Thế. Hằng ngày, nhiều giáo dân tới nhà nguyện đọc kinh cầu nguyện phạt tạ, và đã xin được nhiều ơn lành hồn xác, nhờ lòng tin kính và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. 2 năm sau, một sự việc lạ khác đã xảy ra ngay tại ngôi nhà nguyện Chúa Cứu Thế này. Sự việc đã được ghi chép lại rất cẩn thận như sau. Hôm ấy, vị linh mục bước lên bàn thờ dâng thánh lễ. Trong khi dâng lễ tới lúc truyền phép, vị linh mục chủ tế đã hồ nghi về sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bánh rượu. Lập tức, tượng Chúa Giêsu trên thánh giá đặt trên bàn thờ trở nên sống động. Một tay của tượng thánh giá duỗi ra và lấy chén thánh khỏi tay vị linh mục. Trước hiện tượng đột ngột ấy, vị linh mục kinh ngạc sợ hãi, bước lùi lại phía sau, mắt chăm chú nhìn sự lạ, rồi khiêm tốn nhìn nhận tội cứng lòng tin của mình và sắp mình ăn năn thống hối. Ngay sau đó, tay tượng Chúa trên thánh giá rút lại, và chén thánh cũng từ từ trở lại trong tay vị linh mục. Sự việc lạ lùng đã mau chóng truyền miệng đi khắp nơi. Nhiều người xa gần lũ lượt kéo nhau tới nhà nguyện khấn xin và để chầu Thánh Thể, đền tạ những sự xúc phạm đến Chúa. Tại nơi đây, các tín hữu đã nhận được rất nhiều ơn lành từ Thánh Thể Chúa. Các đoàn thể, từng nhóm thay phiên nhau tới đây tham dự các buổi cầu nguyện và chầu Thánh Thể hàng ngày. Nhiều người sau khi nhận được ơn lành đã tự động dâng cúng tiền bạc cách quảng đại. Nhờ đó, ít năm sau, ngôi nhà nguyện nhỏ bé này đã được xây cất lại thành ngôi thánh đường bằng đá, rộng lớn hơn, vào năm 1260. Đức Giám mục Giáo phận đã tới thánh hiến ngôi thánh đường mới này, và đã đổi tên thành Thánh đường Thánh giá, thay thế tên cũ là nhà nguyện Chúa Cứu Thế, để kính nhớ phép lạ thánh giá đã xảy ra trên bàn thờ trong nhà nguyện này. Năm 1267, một tu viện được xây cất ngay bên cạnh ngôi thánh đường bằng đá. Từ đó, thánh đường thánh giá được trao phó cho các linh mục dòng thánh Augustino coi sóc cho tới năm 1803. Năm 1855, một tai nạn bất ngờ xảy tới. Ngôi thánh đường thánh giá bị cháy, bị hư hại rất nhiều và bị đổ nát. Đứng trước cảnh đau buồn này, mọi người giáo dân đều quyết tâm đóng góp để xây dựng lại thánh đường ngay trên mảnh đất thánh đường đã bị đổ nát. Sang thời Thế chiến thứ nhất, tức là đầu thế kỷ thứ 20, ngôi thánh đường lại bị chiếm đóng và bị tục hóa. Nhà thờ Chúa Cứu Thế thứ hai được xây cất vào năm 1476. Theo tài liệu được lưu giữ và truyền khẩu kể lại rằng, hôm ấy, một cậu bé khoảng 13 tuổi lẹn vào nhà thờ ăn cắp bình bằng bạc đựng đầy mình Thánh Chúa. Trên đường chạy ra phố bán bình bạc, cậu bé đã ném mình Thánh Chúa vào nhà một người ở bên cạnh đường phố. Trước sự việc bất ngờ phạm thánh như vậy, ông chủ nhà rất đau lòng về hành động bất kính của cậu bé đáng trách ấy. Ông liền quỳ gối nhặt mình Thánh Chúa lên, rồi báo tin cho cha sở. Cha sở tới nhận mình Thánh Chúa và cung kính rước về nhà thờ chính tòa trước sự hiện diện của Đức Giám mục Henry thứ 4 của giáo phận Rheinsberg. Kế đó, ông chủ nhà đã kêu gọi một số gia đình hàng xóm đến đọc kinh cầu nguyện, làm việc phạt tạ về tội xúc phạm đến mình Thánh Chúa. Cũng trong thời gian đó, ông chủ nhà đã kêu gọi nhiều người cộng tác đóng góp trong việc xây cất một nhà nguyện để làm nơi cầu nguyện và đền tạ tội xúc phạm đến bí tích Thánh Thể. Nhà nguyện mang tên Chúa Cứu Thế và tọa lạc trên con đường White Rooster, tức là gà trống trắng. Vào năm 1542, nhà nguyện Chúa Cứu Thế thứ hai này lại bị một nhóm người Tin Lành chiếm đoạt trong trận chiến tranh tôn giáo tại nước Đức. 4 năm sau khi chiếm đoạt nhà nguyện này, thì ông Martin Luther qua đời, tức là năm 1546. Từ đó, ngôi nhà thờ Chúa Cứu Thế thứ hai bị các tín đồ của nhóm Tin Lành chiếm đóng và biến thành quán ăn trong nhiều thế kỷ. Cho tới nay, tại giáo phận Rheinsberg vẫn còn trung thành giữ những phụng vụ truyền thống và hàng năm rước kiệu tôn kính Thánh Thể tại những nơi có phép lạ Thánh Thể xảy ra trong các thành phố của giáo phận Rheinsberg. Các bạn thân mến, những phép lạ Thánh Thể xảy ra trong giáo hội tại nhiều nơi và qua nhiều thế kỷ là bằng chứng cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể, đồng thời cũng để giúp chúng ta càng thêm xác tín vào tình thương của Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài ngự trong bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng ta, để chia sẻ sự sống với chúng ta, để ở gần và cho chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Chúa.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào răng khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần tiễn người thân ra nghĩa trang. Câu hỏi mà có lẽ khi từ giã họ, chúng ta không tránh khỏi là, giờ đây họ đang ở đâu, và làm thế nào để đến với họ? Tin ở thế giới bên kia cuộc sống này, tin ở sự sống bên kia cõi chết, là một niềm tin phổ quát trong nhân loại. Đứng trước cái chết, ai cũng thấy dấy lên một niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu. Tuy nhiên, đã chẳng có ai từ bên kia nấm mồ trở về để nói cho chúng ta điều gì đã xảy ra ở đó. Có điều gì bảo đảm cho chúng ta là những người đã ra đi đang ở đâu đó và chúng ta sẽ gặp lại họ? Vậy mà kể từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, nhân loại vẫn không ngừng vươn tới niềm hy vọng vào sự sống bên kia cõi chết. Chính vì thế mà từ cổ chí kim, ở đâu và ở thời đại nào, con người vẫn gặp nhau trong những cử hành để tưởng nhớ người quá cố. Thô sơ hay trang trọng, ở đâu có con người thì ở đó có nghĩa trang.
Thank you.
vào năm 79 sau Công nguyên, núi lửa Vesuve đã phun lên và vùi dập một thành phố nổi tiếng ở miền nam nước Ý là Pompeii. Cùng với Pompeii còn có 9 thành phố nhỏ khác nằm trong tầm phun của núi lửa đã bị tiêu hủy hoàn toàn trong giây lát. Trận phun lửa này dữ dội và bất ngờ, đến nỗi những người bị chết thiêu vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc tai nạn xảy đến. Người ta còn thấy người làm bánh mì đang đứng trước cửa lò bánh, và những người khác cũng vậy. Mỗi người đều ở vị trí sinh hoạt của mình lúc dòng phun nham ùa tới. Một vị linh mục đã đi tham quan những di tích lịch sử này. Ông được người ta dẫn đến một nơi mà không phải ai cũng được đến đó. Đó là những nơi ăn chơi trụy lạc của thời đó. Ở trên tường còn rõ những hình vẽ ghê tởm, dâm dục, dơ bẩn. Khi nhìn thấy tất cả những hình ảnh ấy, vị linh mục đã thốt lên. Đã gần 2000 năm rồi, những người này đã bị cái chết giáng xuống đúng lúc họ đang ngụp lặng trong trụy lạc. Và ông đã quỳ gối đọc một kinh ăn năn tội cho những người đã chết cách ông gần 2000 năm. Sở dĩ vị linh mục đã quỳ gối cầu nguyện cho những người đã ra đi trước ông gần 2000 năm là vì ông xác tín rằng tình yêu của Thiên Chúa vẫn còn có thể đạt tới họ. Đây cũng phải là niềm xác tín của chúng ta trong ngày hôm nay, khi chúng ta cầu nguyện cho những người quá cố. Họ là những người thân thương ruột thịt của chúng ta. Họ là bạn bè quen biết của chúng ta. Nhưng họ cũng có thể là những người hoàn toàn xa lạ với chúng ta nơi những năm mồ vô danh hẻo lánh nơi nghĩa trang. Họ mới ra đi hôm qua, hay họ là những người đã ra đi trước chúng ta cả ngàn năm. Chúng ta cầu nguyện cho họ vì chúng ta tin rằng tình yêu của Thiên Chúa vẫn còn có thể đạt tới. Trong Thiên Chúa không một ai là người chết. Chúng ta tuyên xưng điều đó trong kinh tiền tụng. Thiên Chúa là Thiên Chúa kẻ sống. Tất cả những người chết đều chỉ là những người đã ra đi trước chúng ta. Họ ra đi nhưng không phải chết. Họ ra đi và vẫn còn sống. Đối với Thiên Chúa họ không chết. Thiên Chúa không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta. Với Thiên Chúa, chỉ trong chốc lát, từ một cái tội lỗi, con người có thể biến thành người thánh. Maria Magdalena, một cái tội lỗi có tầm cỡ, chỉ trong chốc lát đã biến thành người thánh, bởi bà đã gặp được tình yêu của Chúa. Cả người bị đóng đinh bên hữu Chúa cũng thế. Chỉ trong giây lát đã được Chúa phong thánh khi Ngài hứa, hôm nay đây, con sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ tất cả những người quá cố. Chúng ta tưởng nhớ đến họ bởi vì chúng ta tin rằng họ đang sống. Chúng ta tin họ đang sống là bởi vì chúng ta tin rằng trong tình yêu của Thiên Chúa không có người chết. Trong niềm tin ấy, chúng ta hãy tin tưởng cầu nguyện cho họ. Lạy Chúa, tin tưởng ở tình yêu nhân ái bao la của Chúa. Chúng con xin phó dâng cho Chúa tất cả những người đã ra đi trước chúng con. Xin Chúa đón nhận họ vào vòng tay từ ái của Chúa, và cho chúng con, khi cầu nguyện cho người quá cố, cũng luôn được củng cố trong niềm tin vào sự sống vĩnh cửu.
Hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Ngài đã phục sinh. Chúa là thần cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta. Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài. Nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ sống chỉ với Ngài.
Ưu phiền
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.